Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh theo sách Sáng Thế Ký của chúng ta hôm nay là bài thứ 23, Abraham giải cứu Lot, được ghi trong sách Sáng Thế Ký chương 14, từ câu 1 đến câu 16. Học bài học lần trước, chúng ta đã thấy sau khi Abraham nhường cho Lot chọn lấy phần tốt theo cái nhìn của Lot và đem tất cả tài vật của Lot ra đi, thì Abraham không cô đơn. Chúa đã đến với ông trong lời hứa và sự bảo đảm thiên thượng để tiếp tục hướng dẫn ông và bù đắp tất cả những gì thiệt thòi bằng những ơn phước sâu xa và bền lâu của Chúa. Ai hết lòng tin cậy và nhận biết Chúa trong mọi quyết định của mình cũng sẽ nhận được ơn ban của Chúa như vậy. Bài học hôm nay nhắc đến tình huống nguy ngập của Lot vì bị giặc bắt. Khi biết tình cảnh đó, Abraham đã phản ứng ra sao? Xin chúng ta cùng xem lời Chúa trong Sáng Thế Ký chương 14, từ câu 1 đến câu 16 để theo dõi bài học hôm nay. Trong đời Amraphel, vua Sinea, Arioch, vua Elasa, Kết-rô-la-me, vua Elam và Tidan, vua Goim. Bốn vua hiệp lại tranh chiến cùng Bera, vua Sodom, Biresa, vua Gomorrơ, Sineab, vua Atma, Shemebe, vua Seboim và vua Bela, tức là Soa. Các vua này hiệp lại tại trũng Sidim, bây giờ là biển muối. Trong 12 năm, các vua này đều là chư hầu của vua Kết-rô-la-me, nhưng qua năm thứ 13 thì họ giấy loạn. Nhằm năm thứ 14, Kết-rô-la-me cùng các vua đồng minh kéo quân đến dẹp dân Rephaim ở đất Atteroth-Canaim, dân Susin tại đất Ham, dân Emim ở trong đồng bằng Kiriataim và dân Horit ở tại núi Seir cho đến nơi Enbaran ở gần đồng vắng. Đoạn các vua thâu binh trở về đến suối Sử Đoán, tức Kade, hãm đánh khắp miền dân Amalek và dân Amorit ở tại Hatsat-Son-Thama. Các vua của Sodom, Gomorrah, Adma, Seboim và vua Bela, tức là Soa, bèn xuất trận và dàn binh đóng tại trũng Sidim, đặng chống cự cùng Kết-rô-la-me. Vua Elam, Tidan, vua Goim, Amraphel, vua Sinea và Arioch, vua Elasa, bốn vị đương địch cùng năm. Vả, trong trũng Sidim có nhiều hố nhựa chai, vua Sodom và vua Gomorrah thua chạy, sa xuống hố, còn kẻ nào thoát được chạy trốn trên núi. Bên thắng trận bèn cướp lấy hết của cải và lương thực của Sodom và Gomorrah rồi đi. Giặc cũng bắt Lot là cháu của Abraham ở tại Sodom và hết thảy gia tài người rồi đem đi. Có một người thoát được chạy đến báo điều đó cùng Abraham là người Hebrew. Abraham ở tại lùm cây giả bột của Mamre là người Amorit, anh của Edcon và Ane. Ba người này đã có kết ước cùng Abraham. Khi Abraham hay được cháu mình bị quân giặc bắt, bèn chiêu tập 318 gia nhân đã tập luyện, sanh đẻ nơi nhà mình, mà đuổi theo các vua đó đến đất Đan. Đoạn, Abraham chia bọn đầy tớ mình ra, thừa ban đêm xông hãm quân nghịch, đánh đuổi theo đến đất Hoba, ở về phía tả Đa-mách. Người thâu về đủ hết các tài vật mà quân giặc đã cướp lấy, lại cũng dẫn cháu mình là Lot cùng gia tài người, đàn bà và dân chúng trở về. Quý thính giả vừa nghe đọc Kinh Thánh ở Sáng Thế Ký chương 14, từ câu 1 đến câu 16. Tiếp theo đây là một số những câu hỏi và gợi ý để giúp chúng ta học phần Kinh Thánh này trong các nhóm học Kinh Thánh hoặc trong khi suy gẫm cá nhân. Câu hỏi thứ nhất: vì sao có cuộc chiến xảy ra cho Sodom và Gomorrah? Câu hỏi thứ hai: sống chung với người Sodom đã khiến Lot phải gánh chịu hậu quả nào? Câu hỏi thứ ba: xin đọc Sáng Thế Ký chương 13 câu 12 và chương 14 câu 12. nếu có thể được, xin dùng bản dịch mới năm 2002, và cho biết Lot có thay đổi nào về nơi đóng trại. Sự thay đổi này cho chúng ta bài học áp dụng nào? Câu hỏi thứ tư. Ơn thương xót của Chúa đã tỏ ra cho Lot thế nào, và đáp ứng của Lot ra sao? Câu hỏi thứ năm. Hành động tiếp cứu của Abraham cho chúng ta những bài học nào về người có đức tin nơi Chúa? Thời xưa, mỗi thành hay mỗi tỉnh là một vùng đất tự trị và có vua đứng đầu. Trong câu chuyện vừa đọc, chúng ta thấy có một số vua lúc đầu thần phục một vị vua lớn là Kết-rô-la-me, nhưng về sau lại nổi lên chống đối. Do đó, có cuộc chiến xảy ra giữa hai phe. Một trong số những vị vua của phe thất trận là vua Sodom và Gomorrah. Lot, người cháu của Abraham đang sống tại Sodom, nên gia đình và của cải cũng bị giặc bắt đem đi. Ông Abraham được tin, liền đem một số gia nhân đột kích ban đêm để giải thoát gia đình của Lot và lấy lại những của cải bị giặc cướp. Qua phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta ghi nhận được những bài học sau. Bài học thứ nhất. Hậu quả của việc sống theo đường kẻ ác. Sở dĩ ông Lot bị giặc bắt vì ông sống chung với người Sodom, theo chương 13 câu 13, vả dân Sodom là độc ác và kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va. Nếu không sống chung với những người tội ác, ông đã không gặp khó khăn và không phải làm phiền đến ông bác của mình. Nếu kết hợp và đồng hóa với đời, chúng ta cũng không thể tránh khỏi những tai họa tương tự như Lot. Ông Lot nghĩ rằng, chọn phần đất tốt, ông sẽ được lợi. Hiển nhiên, Lot đã không để ý rằng, ngoài ông ra, cũng còn nhiều người khác vẫn để ý đến phần đất màu mỡ và cũng mong chiếm hữu. Ông không biết rằng cái lợi trước mắt đó đã đưa đến những nguy hại to lớn. Hơn nữa, Lot đã đi theo con đường của những người làm ác. Thi Thiên thứ nhất câu 6 cho biết, vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Cho nên Lot đã phải gánh lấy những hậu quả khốc hại. Ngày nay, nếu muốn không bị tai họa chung với những người làm ác, chúng ta cần cẩn thận xem thử chính mình có đang đi theo con đường của họ hay không. Bài học thứ hai. Tính chất lôi cuốn của tội lỗi. Lot vì ưa thích vùng đất đồng bằng sông Giô-đanh nên ông đã quyết định dời trại đến đó cho dù phải sống gần những kẻ độc ác. Chúng ta cần lưu ý, ban đầu ông chỉ sống gần Sodom mà thôi, vẫn còn ở xa xa, vẫn còn muốn giữ một khoảng cách. Chương 13 câu 12 cho thấy Abraham định cư trong đất Canaan và Lot định cư trong các thành của đồng bằng. Ông đóng trại gần Sodom, theo bản dịch năm 2002. Nhưng lần hồi, qua đoạn 14, ta đọc thấy chẳng bao lâu có lẽ vì tiện nghi cho cuộc sống, Lot đã dời vào sống ngay trong thành Sodom, ngay giữa vòng những người độc ác và cận kề với những kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va. Sáng Thế Ký chương 14 câu 12 chép về chỗ ở của Lot khi lâm nạn. Họ cũng bắt Lot, cháu Abraham, đang định cư tại Sodom, theo bản dịch năm 2002. Người ta không bất chợt mà sa vào tội lỗi, nhưng họ ngã vào tội phạm vì đã lân la dung dưỡng những tư tưởng độc hại lâu ngày. Đó là lý do Lot đã đi từng bước từ chỗ sống gần với người tội, lần lần dời vào, sống chung với họ, để rồi khi giặc đến, Lot phải chịu chung số phận với những kẻ đó. Có người đã nói, không người thánh nào của Chúa cố ý định cư trong Sodom mà lại không bị rửa phạt. Trong cuộc sống hôm nay, khi biết sức mạnh lôi cuốn của tội lỗi, ta cần quyết định tránh xa ngay từ đầu để không bị dẫn dụ hay lôi cuốn. Bài học thứ ba, về ơn thương xót của Chúa. Dù ông Lót đi theo con đường người ác và đáng bị diệt vong, tuy nhiên, Chúa vẫn thương xót và chuẩn bị phương tiện để giải cứu ông. Phương tiện đó là vị anh hùng đức tin Abraham, người bác rộng lượng của Lót. Điều này cho thấy tình thương bao la của Chúa, ngay cả những lúc chúng ta đi xa đường lối của Ngài. Chúa cho phép những khó khăn xảy ra trong đời sống để chúng ta thấy rằng đi theo con đường của dục vọng thế gian sẽ phải gặt lấy những hậu quả tai hại. Chúa cho những tai họa xảy ra trong đời sống rồi sau đó giải cứu để chúng ta thấy rõ tình thương của Chúa và quay lại với Ngài. Vấn đề là chúng ta có nghĩ lại và ăn năn những sai lầm của mình không? Hay sau khi được Chúa giải cứu rồi, lại cứ tiếp tục ngựa quen đường cũ, miệt mài trong tội và lãng quên ơn Chúa, để rồi phải chuốc lấy sự đoán phạt xứng đáng cho mình? Bài học thứ tư, về lòng can đảm tiếp cứu của Abraham. Trong số những người bị bắt, có một người chạy thoát đến báo cho Abraham. Điều đáng cảm động là Kinh Thánh chép, khi Abraham hay được cháu mình bị quân giặc bắt, bèn chiêu tập 318 gia nhân đã tập luyện, sanh đẻ nơi nhà mình, mà đuổi theo các vua đó đến đất Đan, theo câu 14. Chúng ta không thấy ông phản ứng một cách miễn cưỡng hay cay đắng. Ông không nói đáng đời Lót hay mặc kệ Lót, mà ngay lập tức ông đã đến tiếp cứu. Không có rễ đắng nào trong hành động của ông trước hoàn cảnh của Lót. Phần Kinh Thánh này cũng cho thấy Abraham là một người có suy nghĩ dự bị trước cho tương lai, có tài và có lòng can đảm. Đây là những yếu tố cần thiết của một người lãnh đạo tin cậy Chúa. Ông điều động các gia nhân đuổi theo giặc trên đoạn đường gần 200 cây số từ Hebron đến Dan, chia họ ra để tấn công từ nhiều hướng và cuối cùng đã chiến thắng. Abraham đã giải cứu được Lót. Trên đường về, ta hãy tưởng tượng hai bác cháu đã nói gì với nhau và Lót đã có những suy nghĩ nào. Kinh Thánh không ghi chép lại những cảm xúc hay lời nói biết ơn nào của Lót. Nhưng sự kiện Lót chủ tâm đi trở về tiếp tục sống ở Sodom là một hình ảnh minh họa khác cho thấy tấm lòng cạn cợt và khuynh hướng thế gian của Lót, đi ngược lại với tính cách cao thượng và sức mạnh tâm linh của Abraham. Do đâu mà Abraham có tất cả những tính cách đó? Thư Hebrew dùng cụm từ bởi đức tin để giải thích cho lối sống của Abraham. Chúa là đấng đầy ân điển, đã ban ơn cho tôi tớ Ngài được đắc thắng nhờ đức tin. Bài học Kinh Thánh thông điệp cựu ước đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau, cũng vào ngày và giờ này, chúng ta sẽ tiếp tục học bài học Kinh Thánh theo Sáng Thế Ký, bài thứ 24, Vua Melchizedek. Xin quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.
Lòng tôi kính mến Giê-xu, biết nay ngày của tôi, vì Chúa quyết bỏ hết mọi ác kiến. Giê-xu ôi, nguyện luôn kính mến Giê-xu, là cứu Chúa hoàn hồn. Từ Chúa lòng tôi.